có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày, không thấy lòng không muốn nhớ. Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và Nhã Quyên kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này thì kính mong quý vị gọi vào đài để góp ý qua số điện thoại 817-899-4110. Lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty xin mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó Nhã Quyên và ban giám đốc cũng như là toàn thể anh chị em trong đài có khỏe không?
Dạ vâng. Mọi người cũng đều khỏe thôi cô Betty, còn cô Betty thì như thế nào ạ?
Bên này đến cho đến ngày hôm nay thì cũng nhờ ơn trên thì Betty cũng ok, chưa biết tương lai làm sao cả, nhưng mà thôi kệ đó, đến đâu hay đến đó, nó không có phải lo nhiều quá, đi mệt quá. Thành ra là những cái áp lực của cái con virus Vũ Hán này nó cũng dễ sợ quá. Thôi kệ, được ngày nào hay ngày đó. Thôi bây giờ mạnh ai hồn mấy giữ, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, tại vì thật sự thì mình, như Nhã Quyên cũng thường nói là những cái điều mà mình cần làm thì mình đã làm rồi. Giống như là mình phải rửa tay, mình phải social distancing, rồi mình phải, nói chung là mình đừng có rờ lên mặt, hoặc là mình cố ăn uống đầy đủ chất, rồi tập thể dục. Nói chung là những cái cần thiết mình phải làm. Như vậy là đủ rồi. Còn ví dụ như bây giờ mình còn thêm cái vụ mà mình ngồi mình chờ nó có đến với mình hay không thì mình sẽ bị stress mất, cô biết không. Nó cứ nói chết cha không biết cái con này, cái COVID này khi nào nó ghé thăm mình, mà mình sẽ lo lắng, mình lo lắng quá thì mình sẽ bị stress. Mà nó chưa, cái COVID nó chưa gặp mình thì cái stress nó sẽ làm cho mình bị stress trước, bị stroke trước thôi. Cái nói chung là cái này là suy nghĩ Nhã Quyên thôi, tại vì nhiều khi á mình sống lạc quan nhưng mà không, mình không có chủ quan, cô biết không, tức là mình vẫn làm những cái điều mình cần làm. Nhưng mà nếu mà cứ ngồi lo cái này, mình lo cái kia, cái mình bị stress trước khi mà mình bị COVID viếng thăm. Dạ.
Không, nhưng mà những cái người dân của các nước nào mình không biết, nhưng mà Betty, theo Betty biết là người dân Việt Nam mình á, nên cái vụ này đó họ có phải nói là họ cũng không bị stress nhiều đâu, ngoại trừ các cụ mà hơi lớn tuổi thì lo nhiều, nhưng mà cái giới, nhất là giới trẻ với lại giới trung trung á, và họ cũng nhiều, họ cũng enjoy, họ ở nhà lắm chứ không phải đâu đâu, mà họ ở nhà thế này, bây giờ họ ăn nhiều này, họ nấu nướng này, đủ thứ món ăn hết. Những người bạn Betty đó ở khắp nơi á thì họ cho biết là họ ở nhà bây giờ họ cứ ít nhiều món ăn độc đáo lắm. Và họ enjoy nữa.
Họ ở nhà xong cái họ buồn họ hát karaoke suốt ngày tối ngày, họ đắp mộ quốc tình từ sáng tới tối thưa cô Bích Tây. Cho nên nói chung là mình không có chủ quan thôi, tại vì đây là những cái đây là dịch bệnh, thì khi mà Nhã Quyên đọc những cái dịch bệnh ở trên thế giới từ xưa tới nay đó, thì đã nói là dịch bệnh thì thường là cái số người chết rất là nhiều, nhưng mà mình đừng có quá là mình lo lắng, tại vì bây giờ nhiều người lo nhiều thứ lắm, lo bị bệnh, lo kinh tế, cô Bích Tây lo nhiều cái, nhưng mà Nhã Quyên thấy cái Shelter Place mới là hôm 23 ở Texas là hôm 23 tháng 3, tức là hơn 2-3 tuần, không biết 3-4 tuần nay, thì nhưng mà nhiều người mới ngưng làm mấy tuần thì rên rỉ là không có tiền, đủ thứ, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là một khi mà mình có sức khỏe đó thì mình có thể làm lại, nhưng mà nếu mà mình không có sức khỏe đó, mình cứ lo lắng đó, thì khi mà kinh tế trở lại phục hồi thì lúc đó mình bệnh hay mình lo lắng quá thì mình sẽ khó vực dậy thôi cô Bích Tây.
Thật ra thì các quý vị sắp sửa có tiền rồi, nghe nói bắt đầu chủ nhật hôm nay là bắt đầu đã có sắp sửa, nghe là ngày mai ngày mốt là có tiền vào trong công đăng của quý vị rồi. Nếu quý vị nào mà khai thuế từ trước đến giờ trong vòng 2 năm đó, thì những cái đó là chứng minh là các quý vị có đi làm, thành ra là ít nhất là quý vị nhận được 600 đồng một tuần lễ cho những người nào đã đi làm. Rồi còn đó là cái tiền mà tiền coi như thất nghiệp á, chính phủ cung cấp cho đến lúc khi nào mà hết dịch bệnh mà thôi, có thể nói 2-3 tháng gì đó. Thì như vậy là những người mà đi làm từ trước thì ít tiền á, người ta cũng cho 600 đồng, mà coi như là một tháng là 2.400 rồi. Thế mà có nhiều người đi làm đâu có được số tiền đó đâu, mà bây giờ tự nhiên ở nhà không làm gì hết mà được số tiền của chính phủ trợ cấp như vậy, có phải là quý vị cũng vui không? Đó, cũng giúp đỡ quý vị được trả tiền nhà, rồi tiền ăn, tiền uống nữa này nọ nữa, mà quý vị không phải đi ra đường tiêu tầm bậy tầm bạ nữa, thành ra có thể số tiền đó quý vị còn được để dành nữa là khác. Bí tiên nước ngày xưa mới tiêu qua đây á, tay trắng rồi đi học đó, chính phủ trợ cấp cho cái basic plan á, hồi đó đâu có tiền gì đâu, mình tay trắng mình đâu có một đồng đô la nào đâu. Qua bên này thì chính phủ giúp cho đi học, mỗi một tháng chính phủ trả cho tiền học, tiền hành đủ thứ hết, có mấy trăm đồng thôi mình cũng đủ dư đó. Bí tiên nhớ hồi đó bí tiên đi học mà cũng còn dư tiền bỏ nhà băng á, vừa trả tiền học hành xong rồi lại còn dư tiền bỏ vào trong nhà băng mình nữa. Thì cái đó là chỉ có nước Mỹ này giúp được cho người dân, nó là như vậy thôi. Chẳng dù đại dịch này cũng vậy rồi, ngoài ra còn quý vị còn được cái check 1.200 đồng nữa, dưới người nào làm dưới 75.000 đồng thì bắt đầu tuần tới là bắt đầu có tiền hết rồi đó thưa quý vị. Thành ra nhân dịp cái này thì quý vị ở nhà, quý vị enjoy với gia đình, người thân, rồi liên lạc bạn bè bằng qua điện thoại, email này nọ thì cũng rất vui. Mà có cái điều mà Việt Nam mình có cái máu tiếng trong người nữa. Quý vị ở nhà, quý vị mở internet rồi quý vị thấy có nhiều bài hát rất là vui. Mà nó quy ết nhờ cái vụ đại dịch này mà nó quy ết nhiều bài hát cũng rất là hay lắm. Chẳng hạn như Bích Tý thấy cái ông ca sĩ nổi tiếng ở bên Việt Nam là cái ông mà người Mỹ đó, ông Kiều York đó, ông làm cái bài từ cái bài Trúng Cơm ra, mà cái bài đó toàn là nói về coronavirus không à, rất là hay. Quý vị mở đã coi đi, chắc có nhiều người cũng đã coi rồi đó. Nhưng mà xong rồi còn những cái bài thơ nữa của một số người, những nhà thơ người ta trên thế giới này đó, của Việt Nam mình đó, họ làm nhiều bài thơ về cái đại dịch này cũng rất là ý nghĩa nữa. Đó thì mình coi mấy cái đó rồi xong rồi có những cái hình ảnh người ta gửi qua internet nữa, rất là tế nữa. Nội cái mình ở nhà mình enjoy mấy cái đó mình cũng thấy là vui rồi. Nhiều khi biết đi ngồi biết đi coi biết đi cười mình thôi, tự nhiên nó cảm thấy nó relax và cảm thấy là cái đại dịch này á, nếu mà mình biết cách giữ gìn thì nó không đến nỗi nào, thấy không ạ? Chỉ có những người mà người ta hay tiếp xúc với những người bệnh nhân hoặc là những cái người mà trong tuyến đầu bây giờ đó, họ với họ trực tiếp như vậy. Còn nếu quý vị mà theo cái dưới cái kiểu mà cách ly như thế này đó, đừng có ra đường đó, đừng có tiếp xúc với tụ họp bạn bè đông người đó, thì rồi đi cần phải đi ra đường thì phải cứ cách ly cứ 6 feet thì đứng xa xa như vậy, cần phải xếp hàng thì phải đứng xa như vậy, đeo khẩu trang nữa, rồi đeo găng tay nữa, thì đi đâu đến đâu mình rửa tay cho nhiều lần những cái vụ mà tiếp xúc của mình mà mình nghi là có những cái con virus nó dính vào người mình thì mình phải về mình tẩy trùng đi, thì tất cả những cái đó nếu mà quý vị mà làm được á thì thật ra mình cũng không có sợ gì con nó đâu. Đó. Thì đấy, tôi thấy rằng á, sau trong cái vụ đại dịch này á, chúng ta học được rất là nhiều cái bài học trong cái việc này. Rồi rồi những cái chuyện như là cái chuyện mà những cái người mà Việt Nam mình nó bây giờ họ donate nhiều lắm, họ để dành thời gian ở nhà để họ may những khẩu trang để họ tặng cho bệnh nhân, tặng cho những người bác sĩ y tá ở trong bệnh viện. Rồi có những cái quán cơm họ cũng làm các món ăn họ đưa vào qua, họ trực tiếp họ đem đến cho các bệnh viện, chẳng hạn như San Jose đó, thì thấy có một cái quán cơm, quán phở gì ở bên San Jose đó, họ đăng lên trên internet. Rồi Bích Tý mong rằng có những cái nơi nào mà có quán ăn như vậy đó thì bây giờ nên làm cái việc công quả như vậy, cái việc phước như vậy mà thưa mà giúp ích cho cái xã hội. Mà khi mà quý vị làm được những việc giúp ích dù lớn dù nhỏ chăng nữa trong những dịp như thế này đó, Bích Tý nghĩ rằng các quý vị cảm thấy cái tinh thần quý vị nó vui lắm. Đó, thì nếu mà có con bệnh, có con virus thì nó dính vào người quý vị đó, tự nhiên cái hệ thống mà miễn nhiễm trong người quý vị nó đã có sẵn rồi, nó sẽ đánh bạc hết tất cả quý vị ơi. Đó, thành ra là nếu trong đại dịch này mà có quý vị nào mà có tiền có của đó, nên bỏ ra làm những việc thiện, thì tự nhiên cái xã hội này nó sẽ chống được cái bệnh dịch rất là mau. Đó là Bích Tý thấy là có Việt Nam mình bây giờ cũng được nhiều người á, các giới chức ở đây họ ca tụng nhiều lắm, bởi vì cũng có rất nhiều người họ đã làm, họ đang làm cái chuyện đó đó thưa quý vị. Bích Tý thấy cái trong cái mà cái thống kê mà để cho đến ngày hôm nay đó thì Nhã Quyên có theo dõi cho đến ngày hôm nay thì bên thì cái tiểu bang bên Texas ấy thì bị bao nhiêu người chết rồi.
Dạ Nhã Quyên nói đến cái virus hiện tại thì trên thế giới thì đã có 113.915 người đã chết do cái virus corona này. Còn tại Hoa Kỳ á thì con số người chết tại Hoa Kỳ thì đã lên đến 21.969 ngàn người rồi. Ở Texas, thưa cô Betty, thì con số lên đến là 276 người chết tại Texas. Thì mấy bữa Texas thì còn đứng ở cái thứ hạng 12, nhưng mà Texas mấy hôm nay là lên thứ hạng thứ 10 rồi cô Betty.
Vậy hả? Bích Tý thì không có cũng có theo dõi, nhưng mà thật sự không có theo dõi từng ngày một, nhưng mà chỉ biết đại khái thôi. Đại khái là bên New York thì trên 8.000 người chết rồi. Dạ. Mà cả tiểu bang Cali thì trên 5.000 người.
Dạ, New York thì hiện tại là đã 9.385.000 người, và ở California là cái số người là 640 người ở California. Nhưng mà Nhã Quyên nghe nói hình như cái con số này nó cũng không có chính xác, tại họ những khi họ gom vô luôn ngay cả những người bị những cái căn bệnh khác họ bị chết thì họ gom vô, họ bỏ vô đây. Cho nên hình như cái con số này nó cũng không có chính xác đâu. Và một phần có một số báo họ gây hoang mang cho người dân nhiều quá, tức là họ làm, họ nói quá. Nhã Quyên không biết, nhưng mà thấy như vậy thì nhiều khi những người ví dụ như mà mình không có hết thời gian mình đọc tin, mà nhiều khi mình chỉ đọc được một hai tin mà mình nghe họ nói quá thì mình lại lo lắng, mình sợ hãi, thì cái sợ hãi thường nó dẫn tới nhiều cái nó không có tốt. Ví dụ mình lo lắng rồi mình không tập trung làm việc, hay là sức khỏe của mình yếu đi, nhiều thứ lắm cô Betty. Đối với Nhà Quyên thấy là trong cái bệnh dịch này cũng có một số chính trị ở trong này thưa cô Betty.
Thật ra nếu mà muốn coi mà chính xác á, những cái tin tức mà không phải fake news á, thì mình nên vào cái trang mà CDC đó. Trang CDC mà về sức khỏe của cộng đồng mà của toàn Hoa Kỳ đó, thì cái trang đó họ đăng chính xác hơn. đó là mình thay vì những cái news của những cái tờ báo hoặc những cơ quan truyền thông khác họ đưa ra thì mình tin cậy cái CDC hơn, những con số chính xác ở bên đó thì nó những con số họ đưa ra thì nó chính xác hơn. Bích Tiên mới nói là chỗ Cali là trên 5,000, tức là 5,000 này họ nhiễm bệnh thôi, nhưng mà phải là 5,000 người chết. Không phải 5,000 người chết đâu.
Ở Cali á, thì cái số nhiễm bệnh nhiều lắm rồi cô Bích Tiên. Ở Cali là họ trên cái World Meter đó, họ báo là 22,583 người đã bị nhiễm bệnh ở Cali. Nhưng mà cái số người chết là 640 người. Còn ở New York thì con số lên đến cân số nhiễm bệnh là 188.694 người cho tới hiện nay. Nhưng mà nhiều khi mình, nếu mà mình cứ nhìn vào những cái con số này nó nhảy lên mỗi ngày á, mình rất là lo. Hồi xưa thì Nhã Quyên cũng hay nhìn vào đây, nhưng mà thật sự tại vì mình nhìn là tại vì mình làm chương trình thì nhiều khi mình cần phải update những cái information này. Cái mình cần làm là mình luôn luôn giữ sức khỏe của mình là cái Nhã Quyên nghĩ thôi, là cái tốt nhất. Mình cẩn thận, ví dụ mình tới chỗ làm hay tới bất cứ chỗ nào á, mình cũng nên lau chùi cái bàn ghế hay những cái chỗ mình ngồi, hoặc là mình đi thường xuyên rửa tay. Mà bây giờ rửa tay suốt là hết, còn là bàn tay 5 ngón vẫn kêu xa rồi cô Bích Tây ơi.
Không có xa, mai mốt kêu xa lại. Bây giờ mình lo cho cái like của mình trước đi.
Tức là cứ động một cái gì nó chết, không biết mình có động gì chưa, đi rửa tay cho chết ăn. Tức là cứ phải 5 phút đi rửa tay, 5 phút đi rửa tay. Ví dụ như Nhã Quyên tới chỗ làm là mất hết ít nhất 10 đến 15 phút là cũng phải lau chùi cái chỗ làm trước cái đã rồi mới bắt đầu vô làm việc. Nó rất là mất thời gian nhưng mà mình phải làm. Tại vì cái cách đó là mình tự bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người chung quanh mình, community, thì nó vẫn tốt hơn, thưa Bích Tiên.
Dạ, cái đó là đúng thôi, cô Bích Tiên bên này cũng vậy thôi. Đi vào sẽ làm là trước hết mình phải clean tất cả, đó là disinfect tất cả những chỗ mình làm việc. Nó mình làm một cái thói quen đi rồi đó. Thật ra mà bởi vì cái phòng lab đi làm đó là bình thường á cũng đã làm như vậy rồi, nhưng mà bây giờ mình phải làm tốt hơn nữa, mình phải làm nhiều lần hơn nữa. Cẩn thận hơn nữa chứ không có lạng quạng như mấy coi thường như ngày xưa được đó, thì cũng là cái điều tốt thôi. Bởi vì giúp cho mọi người sau cái vụ này, giúp cho mọi người giữ gìn sạch sẽ trước hết, thành ra là có cái gọi là cái thời gian để mình clean up á đó. Hy vọng là từ giờ về sau là tất cả mọi người đều nghĩ là cẩn thận hơn trong vấn đề vệ sinh cá nhân, rồi vệ sinh cho cộng đồng nữa đó. Ăn uống đừng có xả rác và bẩn thỉu, nghĩa là gặp đôi vết đó, không phải nói gì chứ mà Bích Ti nhận thấy là Bích Ti nói đây có thể đụng chạm một số người, nhưng mà cái này là rõ ràng Bích Ti nhìn thấy mấy lần rồi đó. Đó, có những cái người mà thật ra những người mà Bích Ti quen biết thôi, họ cũng mới từ Việt Nam qua đó. Ở đó thì có lẽ theo cái thói quen của Việt Nam mình ăn uống xả rác bừa bộn bất tùm lum hết trơn á, trên đường phố này nọ, coi như là không có cái trách nhiệm. Thành ra khi họ mới qua đây họ chưa biết luật lệ của Mỹ như thế nào cả, đang đi đường ấy mà họ vứt tùm lum hết, ăn chuối là cũng vứt vỏ chuối từ đống ra, họ vứt ra ngoài đường, rồi ăn những cái kẹo họ cũng bật cửa xe xuống họ ném ra cái vỏ giấy bọc kẹo đi ra ngoài đường. Bích Ti nhìn thấy Bích Ti hết hồn luôn. Bích Ti bảo trời đừng làm như vậy, tôi bị phạt 1,000 đồng đó nha. Đó, tôi là người lái xe mà quý vị làm như vậy tôi bị phạt 1,000 đồng đó. Nên mình cũng phải là nói cho họ biết là bên này luật lệ nó kỹ lắm đó, chứ không phải là như bên Việt Nam mà muốn ăn xả rác lúc nào thoải mái vứt đi ngoài đường, như vậy không có được đâu. Thì có lẽ nhờ cái vụ này đó mà phải nói là rất nhiều người họ ý thức được cái vấn đề phải giữ gìn cái vệ sinh công cộng, đó là như vậy. Cái điều cái mừng là có cái mừng mà Bích Ti mừng cho bên Âu Châu là ông thủ tướng nước Anh đó, ông Boris Johnson đó, ông đã hồi phục rồi đó.
Tại vì Việt Nam nói nếu mà ông chữa không được việc đem qua Việt Nam chữa, cho nên ông lo ông hồi phục của cô Bích Tây.
Qua Việt Nam thì chỉ có nước vào nhà mồ thôi.
Dạ, cho nên mới có cái bài thơ là tin đâu đưa đến bất ngờ, Bác Hồ đang sống chuyển qua từ trần. Chắc nhiều khi nói chữa cho Bác Hồ như vậy. Thôi nói cho vui thôi. Tại vì trong cái mùa dịch thì chúng ta cũng cẩn thận và làm những cái điều do bên CDC khuyến cáo, thì tốt nhất đó là cái cách mà chúng ta phải phải nên làm. Và không biết là ngày hôm nay bên đây có những cái
Vâng, BT có một lời tâm sự cũng mà, nhưng mà như này, trước khi đó thì BT cũng nói là quý vị vào internet đi, quý vị thấy là mọi người nói chuyện cho nhau qua cái vấn đề làm khẩu trang đó, không biết Nhã Quỳnh có nhìn thấy cái qua internet không, mấy người có một cái cô bé cô làm khẩu trang rất là mau mà không cần phải may mới gì hết trơn á. Mà BT thấy là cái này cũng rất là hay đó. Quý vị ở nhà mà nếu mà có cái tất á, có đôi tất mới nào đó mà quý vị chưa dùng nữa, quý vị lấy ra đó, thì quý vị theo cái cô bé mà cô chỉ dẫn đó, cô cắt hai đầu ra, xong rồi cắt một đường hai bên nữa, xong rồi cho một cái tờ giấy mà giấy ăn chẳng hạn đó, rất làm tư lại, nhét vào trong chính giữa, thế là đeo vào hai cái mang tay, thế là thành cái khẩu trang mà bằng cấp tân với cái vải, cái tất mà bằng cấp tân đó, đó thì cái đó rất là tốt. Đó thì quý vị làm đi theo cái cách của cô này, cô làm rất là giản dị mà rất là đẹp mà lại effect nữa. Thì đó, BT chỉ có nói như vậy để cho quý vị đi vào internet và tìm cái cách làm khẩu trang rất là mau của một cái cô bé không biết người nước nào đó, chứ không phải nước Việt Nam.
Dạ, Nhã Quyên có thấy cái cách đó cũng rất là hay. Mà công nhận khi mà cái đại dịch xảy ra có nhiều cái giống như người ta nói là cái khó nó ló cái khôn thôi của BT, tức là nhiều người có nhiều cái cách nghĩ ra làm những cái khẩu trang hay những cái đồ che mặt rất là sáng kiến, tức là nhiều khi mình không nghĩ ra. Có nhiều người là lấy cái áo sơ mi thôi, quấn cái đầu, quấn cái mặt, chỉ lòi hai cái con mắt, nhưng mà lấy cái áo còn đỡ, có bàn lấy luôn cái quần của ông chồng làm quấn cái mặt, hy vọng là quần nó giặt kỹ. Dạ thôi, mình trở lại với câu chuyện ngày hôm nay của Bích Tây.
Không thì mình có một vài giây phút để chúng ta nói, để chúng ta có relax, mà chúng ta có chia sẻ lẫn nhau với nhau những cái điều trong cái vụ dịch này. Thì hôm nay BT có bức thư như thế này, xin quý vị lắng nghe và xin quý vị cho ý kiến với cái những số phận con thuộc của đài nhé. BT xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa cô BT, tôi vẫn thường theo dõi chương trình của cô trên đài phát thanh tại Dallas từ nhiều năm nay, rất mến mộ cô. Nay vì cái nạn dịch coronavirus nên tôi tạm đóng cửa tiệm thuốc tây của tôi để nghỉ xả hơi sau bao nhiêu năm làm việc cực nhọc. Mấy tuần nay thấy cô vẫn còn lên trên đài nói chuyện với thính giả nên tôi rất cảm ơn cô đã có chương trình vừa tâm sự đời thường, vừa học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong cuộc sống đầy phức tạp này. Thưa cô, vợ chồng tôi sang Mỹ từ tháng 4 năm 1975. Lúc đó tụi tôi mới có một cháu, giờ chúng tôi được tất cả là ba đứa. Cháu út gái nhà tôi năm nay đã 32 tuổi. Cháu đã tốt nghiệp dược sĩ và đang có một dược phẩm tại tiểu bang Texas này. Cháu và người yêu cháu dự định làm đám cưới vào Noel năm nay. Bạn trai của cháu là một dược sĩ như cháu, người Mỹ, con của một đại thương gia tại Dallas. Mới đây cháu có tâm sự với tôi là bên chồng tương lai của cháu có đề nghị cháu làm giấy ký kết tài sản người ai của ai người nấy giữ trước khi kết hôn. Điều này làm cho tôi rất là tức giận. Tôi nói với con gái tôi như vậy là bên gia đình chồng con không có muốn cho con làm chủ cái tài sản của bên chồng, có phải không? Một khi hai ông bà già chồng về bên kia thế giới. Tôi bảo cháu như vậy là chồng tương lai của cháu không có yêu cháu thật thành thực, do đó tôi không có chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này với anh chàng Mỹ, ngoại trừ bên kia bỏ ý định ký giấy tờ tài sản ai người nấy giữ. Thưa cô, tôi làm như vậy có đúng hay không cô? Tôi rất mong ý kiến của cô và tất cả quý vị trên đài. Xin cảm ơn cô rất nhiều và kính chúc cô Bixi cùng quý vị được nhiều sức khỏe trong thời gian dịch bệnh này. Kính thư bà Thúy Nguyễn. Dạ, đó là lá thư tâm sự trong cái thời gian dịch bệnh này đó, mà lại có tranh về cái vấn đề mà con gái với người yêu như vậy. Xin kính mời quý vị gọi vào. Cô trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tây. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và kính mong quý vị thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110. 8789994110 để góp ý cho bà Thúy Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Và Nhã Quỳnh xin phép quý vị được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.